tiêu thụ phải những điều không có giá trị này. Là tăng ngữ thì người nghe những lời thị phi đó vô tình á rước về cái nhà tâm thức của mình á những nội dung rác, mà việc giữ gìn nó trong á là bộ não của mình á chỉ làm cho chúng ta khởi lên những cái tâm trạng buồn thôi. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật thường gặp đến lời thị phi, những lời phê bình chỉ trích, những chuyện nhỏ to tâm sự về trong nhà và ngoài phố đó, như là lửa đốt cháy sự bình yên của chúng ta. Đức Phật sánh ví việc mà mình tường thuật lại, lặp lại, dầu chỉ là nô đùa, lời thị phi nghe được ở bên ngoài cho các thành viên ở trong nhà, thì chúng ta vô tình rước lửa về đốt cháy sự bình an cõi tâm của các thành viên còn lại. Mâm cơm gia đình là cơ hội văn hóa để thiết chặt cái quan hệ tình người giữa những người thân. Mà 8 giờ làm việc ở công sở, 8 giờ ngủ đã chiếm hết 2/3 thời gian của kiếp người rồi. Chỉ còn có 8 giờ sinh hoạt cá nhân và gia đình, hãy dành trọn vẹn thời gian đó để quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ tinh thần và mang lại cho nhau những nỗi niềm hạnh phúc. Rước lửa thị phi về đó, chúng ta đốt cháy cái không gian chung, mà lẽ ra đó nó cần những cái tố chất hạnh phúc và cái chất lượng hạnh phúc cao để cho cuộc sống này đó vốn dễ đầy những nỗi khổ về tâm, những nỗi đau về thân đó có thể được vượt qua một cách nhẹ nhàng và thư thái. Tương tự cũng trong kinh Tăng Chi, Đức Phật sánh ví đó, việc chúng ta chia sẻ lời thị phi về những nội dung liên hệ đến các cá nhân ở trong gia đình của mình đó, cho làng xóm, cho bạn bè, và tệ hại hơn á trong bối cảnh cận hiện đại này đó là cho quần chúng qua các trang mạng xã hội, các blog cá nhân, các trang web miễn phí đó, là chúng ta đang đốt cháy hạnh phúc của những người không có quan hệ trực tiếp với chúng ta, mà lẽ ra đó họ không cần biết đến những nội dung lãng xẹt này. Những người sống với cảm xúc nhiều đó là thích đó là phô bày nếp suy nghĩ, thói quen, lối sống, cá tính, những cái sự kiện liên hệ đến bản thân và gia đình của mình đó cho thiên hạ biết. Do đó đó, trong bối cảnh truyền thông hiện đại đó, phải hết sức là chọn lọc, chỉ chia sẻ những thông tin gì mà người đọc, ở đây là quần chúng đó, có thể học hỏi được những điều hay, lẽ phải, hoặc ít nhất là kinh nghiệm tích cực. Đừng chia sẻ những cái chuyện rất riêng tư mà người xem qua, đọc qua đó chẳng có thể học được một cái gì đó được xem là có ý nghĩa. Ngày nay đó, người ta bị mất thời gian vào Facebook gần như là 1/3 thời gian của một ngày, là nếu không dừng lại đó, sau một thời gian đó dẫn đến tình trạng trầm cảm. Người trầm cảm thì dễ rơi vào sầu bi, khổ, u não, tiêu phẩm, và có thể đó có những cái lối ứng xử đó cốc càng đề rất tiêu cực, và nếu không dừng lại nữa đó dễ dàng rơi vào tình trạng đó là bị tâm thần quan tưởng. Cho nên đó, chúng ta phải nói không với những cái đầu nhỏ hẹp chỉ biết gọi là bận tâm dướng kẹt vào chuyện thị phi, phê bình, chỉ trích, tán dóc, chuyện tào lao, chuyện trong nhà vầy phố, mà vốn nó chẳng có liên hệ gì đến cuộc sống thiết thực này. Cái đầu trung bình đó là đề cập đến những cái chuyện sự kiện, kể chuyện A của người B, mặc dù là vô thưởng, vô phạt, không phê bình, cũng không tán dương, nhưng mà chỉ toàn là nói chuyện thiên hạ thôi. Và đăng ký đó, việc tu học đó, là chúng ta phải phản tỉnh, hoàn quyên, tức là phải đánh giá lại chính mình, nhìn vào chiều sâu ở bên trong. Đăng ký đó, người ta có khuôn hướng là hướng ra bên ngoài ta, mà nhìn vào bên trong á, chúng ta sẽ giữ được cái nguồn gốc, làm chủ được thân và tâm, cho nên trong đi đứng nằm ngồi đó dễ dàng thể đạt được chánh niệm. Sự kiện á, trước khi làm á, thì đầu tư dưới góc độ nhân quả, có phương pháp, có trình tự, có thuận duyên, chắc chắn là thành công. Sau khi làm xong rồi đó là chúng ta hợp đúc kết để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Sau khi hợp đúc kết rồi không bàn đến nữa, đừng dướng nghe vào nó nữa, đừng ký ức nó nữa, vì như thế đó chúng ta trở thành là người thời xưa, người lớn tuổi mà không biết tu học Phật để trải nghiệm hiện tại lạc trú đó, thì mở miệng ra là thời xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế kia thôi, toàn là những chuyện đã qua, còn cái chuyện hiện tại đó là quan trọng, là thể ít mạng đến. Cho nên chúng ta cũng phải nói không với những cái việc mà bàn luận về thời sự, sự kiện. Đàn ông Việt Nam đó thì có thói quen đó là sáng đắng chiều cay. Sáng thì ra quán cà phê, uống cà phê không đường, không đá, để ngẫm cái vị đắng của cuộc đời. Và như thế thì nó làm suy tim, uống cà phê vừa phải thì nó kích thích thường tư duy, ít buồn ngủ, cho nên nó tỉnh táo. Mà uống quá đậm đặc, uống quá nhiều đó thì dẫn đến những cái cơn nghiện, mà thiếu nó đó người ta là bủn rủn tay chân đó, khó làm được cái việc gì, nên trò trống gì lắm. Chiều cay đó là chiều đó uống rượu. Quán nhậu ở Việt Nam là thuộc về nhiều nhất thế giới. Đàn ông Việt Nam á, về tỷ lệ dân số đó, nhậu rượu á, là nhiều nhất thế giới, và nhậu cũng là thuộc về cái hàng là đẳng cấp của thế giới, nhậu rượu đế quyền chất. Các cái tập đoàn lớn khi cử các chuyên viên về Việt Nam để nghiên cứu thị trường tiềm năng đó, thì khi dẫn đến các cái quán cà phê buổi sáng buổi chiều, còn đi ngang các cái khu mà nhậu, khu nướng đó, thì họ ngạc nhiên lắm. Họ nói, ủa sao người Việt Nam đàn ông như mà rảnh rơi như vậy, không có việc gì làm sao mà suốt ngày sáng và chiều cứ ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện bóng đá, nói chuyện chính trị, nói chuyện thời sự. Cái quan cảm đó rất là tiêu cực. Chúng ta rất hiếm tìm thấy ở những nước tiên tiến về kinh tế như là châu Mỹ, châu Phi, hay là những nước tiến bộ ở châu Á, chẳng hạn như là Nhật Bản, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, vân vân. Mà cái này nó nhan nhản từ thành thị đến nông thôn ở Việt Nam. Đó là một cái thói quen xấu tồn tại trong vòng là 70 năm qua tại Việt Nam mà. Và chúng ta phải nói không với vấn đề là bàn sự kiện, nó trở thành là tán tâm tạp thoại, vô không có ích. Và những cái kiến thức đó nó chẳng có lợi ích gì cho việc lập nghiệp, làm ăn, phát triển bền vững của chúng ta. Cái đầu lớn được hiểu là người đó nghĩ đến những ý tưởng sáng tạo, những nội dung có ích, bao gồm những tư tưởng gia, những triết học gia, những tôn giáo gia, những khoa học gia, những giáo dục gia, những nhà xã hội, những nhà đạo đức, vân vân. Hoặc là trong bất cứ một lĩnh vực làm nghề gì đó, là mình phải tập trung, đó là phản biện bằng tư duy, để chúng ta tìm ra phương pháp mới, sáng tạo mới, đóng góp mới, với nhiều ý tưởng mà những người trước chưa có. Steve Jobs, sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn Apple, do ông làm đồng mà sáng lập, rất khác với những người còn lại, hai vị đó là hạng đời thụ người Steve Jobs đã đến Nhật Bản học thiền với các thiền sư. Vài tháng sau trở về lại Mỹ đó, ông ấy trở thành một gương mặt mới. Và kể từ đó cho đến cách đây vài năm, khi đó là vẫy tay vĩnh biệt cuộc đời này ở tuổi 56, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh, sáng kiến sáng tạo, và có những cái bằng sáng tạo riêng được thừa nhận quốc tế. Và hiện nay đó là trên 1,5 tỷ người trong tổng số 7,3 tỷ đang sử dụng những công nghệ ứng dụng được phục vụ nhân sinh từ những bằng sáng kiến sáng tạo của Steve Jobs. Những nhà tư tưởng và phát minh sáng kiến đó, họ dành cả một kiếp người trong phòng thí nghiệm, trong những cái nội tỉnh để tìm kiếm những cái giá trị phục vụ cho nhân sinh. Đang khi đó những kẻ xấu đó ngồi tìm kiếm những cái sơ hở của luật pháp để qua mặt, để lũng đoạn, để làm xấu, để phạm pháp. Thì cũng là một con người với một kiếp người thời gian ngắn ngủi giống như nhau thôi. Có người thì nghĩ nó như điều tốt đẹp, có người thì nghĩ những chuyện tào lao thôi. Mà ông bà chúng ta có cái câu là nhàn cư vi bất thiện, tức là ăn không ở rảnh, ngồi rồi đó thì dễ làm những cái chuyện tào lao, mà nặng nhất của chuyện tào lao là chuyện phạm pháp, chuyện xấu, chuyện phi đạo đức. Cho nên là cố gắng là dành thời gian để mà tìm kiếm những cái mới góp cho cuộc đời. Cái đầu vĩ đại đó là đầu đi trên con đường Bồ Tát đạo, nghĩ đến chuyện vị lách nhân sinh, phát triển là từ bi hỷ xả, tu tập trọn vẹn 6 ba la mật bao gồm bố thí, đạo đức, kiên trì, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, để trở thành người vĩ đại từ lời nói, tư duy và việc làm cụ thể, mang lại rất nhiều các lợi lạc, giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thời Đức Phật đó thì ngài không có dạy với Bồ Tát. Khi mà đạo Phật đại thừa phát triển mạnh ở tại Ấn Độ đó, thì tinh thần nhập thế bao gồm người xuất gia và tại gia nó trở thành là rất là năng động. Thì khi đạo Phật đó truyền sang Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch đó, thì tinh thần đó là đại thừa qua các kinh điển đại thừa đó được dâng cao. Đang khi ở tại Ấn Độ đến thế kỷ 12 đó thì Phật giáo bị mất gốc, thì bù lại đó thì Bồ Tát đạo qua Bồ Tát giới kinh mà theo các nhà nghiên cứu đó là do Trung Quốc sáng tác, với cái việc ứng dụng những lời Phật dạy về đạo đức và tâm vị tha, tâm vô ngã, tâm phụng sự, tâm vì chúng sinh trong các kinh điển đại thừa và nguyên thủy đó, đã hình thành ra hệ thống giới luật Bồ Tát và hình thành ra đạo Bồ Tát. Tư tưởng nhập thế đó rất là lớn, lấy chúng sinh làm là hệ quy chiếu, thay vì chúng ta có thói quen là cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình. Thì các vị tăng sĩ đó theo truyền thống đại thừa, trong ngày thọ giới tỳ khu và tỳ khu ni đó, thường được khích lệ là phát nguyện tiếp nhận và thực hành gọi là đạo đức Bồ Tát, gồm có 10 đạo đức lớn và 48 điều đạo đức hỗ trợ. Rất nhiều các Phật tử tại gia cũng đã bắt chước hạnh của những vị xuất gia đi trên con đường Bồ Tát để giữ được 24 điều đạo đức của Bồ Tát tại gia. Để chúng ta ai đã đang đi trên con đường đó thì nên tiếp tục, đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng chán nản, đừng thất vọng. Khi làm công việc lớn và lớn cho đời đó, lúc nào chúng ta cũng gặp các nghịch cảnh, những chướng duyên, thử thách, và hãy xem đó là những chuyện rất bình thường, cũng như hiện tượng nhà cao thì gió lớn, thuyền to ra biển cả thì sóng cũng theo đó mà có cái tốc độ gọi là mạnh hơn, ở một cái phạm vi lớn hơn nè. Nếu như tăng đoàn và các quý Phật tử thấy rằng là về phát triển cái đầu sáng tạo và cái đầu phụng sự nhân sinh cho tên là Bồ Tát Đạo đó là phù hợp với tâm nguyện của mình và mình có thể làm được, thì hãy dâng cao tràng pháo tay để phát nguyện. Điều hai, để vượt khỏi phàm tình của những người phàm phu, ta cần nhận thức rõ được bốn tâm thái và vượt qua hai tâm thái xấu là dục và tình, tu tập và phát triển hai tâm thái cao là tưởng và trí. Đây là nội dung mà chúng tôi đúc kết từ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong bản kinh Đại Thừa này đó, Đức Phật đã dạy về bốn cái cấp độ tâm, mà ai vướng kẹt vào cái cấp độ nào đó thì cái tâm thái đó nó sẽ ra như thế, thói quen là như thế, hành vi là như thế, lối sống là như thế, và kết quả hạnh phúc hay là khổ đau, phàm hay là thánh, nó cũng theo đó diễn ra một cách rất là nhân quả. Thấp nhất của tâm thái mà con người và các loài động vật thường bị vướng kẹt đó là kama tanha, đó là dục ái, đó là vướng kẹt vào cái khao khát tính dục, khao khát hưởng thụ các khoái lạc giác quan để phục vụ cho nhu cầu trần đời mang tính bản năng. Cái này đó thì giới luật là Thanh Văn liệt nó vào cái nhóm á là tánh tội. Người mà vướng kẹt vào nó đó thì không cần có ai giáo dục, không cần có truyền trao kinh nghiệm, từ lúc mới sinh ra dầu cha mẹ giấu không chia sẻ vấn đề giới tính đối với con em, con người khi trưởng thành á ở cái tuổi cập kê 11, 12 đối với nữ, 13, 14 đối với nam và 13 đối với giới tính thứ ba, thì tự động đó có những cái khao khát, có những cái đòi hỏi, có những cái thôi thúc để chúng ta tìm hiểu về nó, trải nghiệm nó. Càng cấm đó, thì càng là làm lén làm chui. Còn đối với các loài động vật đó thì truyền thông không có, giáo dục không có, truyền kinh nghiệm không có, nhưng mà khi đến cái ngày mà ta gọi là động dục đó, thì là loài đực loài cái tự động là tìm kiếm đến nhau thôi và dướng kèm vào cái đó để trải nghiệm nó thôi, để duy trì cái giống nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác đó. Người Phật tử tại gia với năm điều đạo Đức Phật dạy đó, thì điều đạo đức thứ ba Đức Phật cho phép đó thì trải nghiệm hưởng thụ tính dục an toàn theo cái khế ước xã hội một vợ một chồng mà. Trong tất cả những cái ích kỷ thì ích kỷ trong hôn nhân một vợ một chồng á được xem á là thỏa đáng nhất và được chấp nhận nhất thôi. Còn các ích kỷ còn lại bao gồm á ích kỷ tri thức, tức là giấu nghề giấu kiến thức, ích kỷ về sưu tài sản, tức là bỏn sẻn keo kiệt, không dám chia sẻ, không thích chia sẻ, không muốn chia sẻ, không thèm chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau của người khác bằng vật thực hoặc là cần câu hoặc là con cá để giúp cho những người túng quẫn nghèo khó ngặt và nghèo đó vượt qua được cái bế tắc của bản thân mình. Cho nên đó, bên cạnh cái nhu cầu hưởng thụ tính dục mà người tại gia nó thường bị vướng kẹt bởi đó, thì Đức Phật dạy đó những cái kỹ năng để vượt qua, đó là hài lòng về ngoại hình, về tình yêu, về hoạt động vợ chồng của người bạn đời hợp pháp của mình. Còn đối với người xuất gia đó thì Đức Phật dạy chuyển hóa cái năng lượng đó cho thành lòng từ bi lớn bằng những cái tu tập thay thế để mang lại những cái giá trị giao hoán tích cực hơn, có nội dung mới là cao thượng hơn, để từ đó nó vượt qua được những cái yếu kém này. Chứ thay vì đó phần lớn các giáo sĩ của các tôn giáo khác là gì? Đè nén nó thôi. Giống như là đá đè lên trên cỏ, chứ nó không có chết đi, nó không bị bứng tận gốc rễ. Thì người tại gia có thể học theo các vị xuất gia chân chính. Qua tinh thần Phật dạy trong kinh đó, đó là không vướng kẹt tướng chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái. Nếu không có cái việc để làm việc chung thì đừng kiếm cớ tạo cơ hội để gặp gỡ những người khác giới phái. Khi làm việc chung thì xem người khác giới phái đó chỉ đơn thuần là một con người, chứ chẳng phải là người giới tính nam, giới tính nữ hay là giới tính thứ ba gồm có đồng tính nam, đồng tính nữ, để chúng ta không có những cái gọi là thôi thúc giới tính, thu hút giới tính, khao khát giới tính hay là trải nghiệm cái tình yêu giới tính. Không dưới kẻ tướng chung là không để ý đến cái tổng thể ngoại hình của người nam, người nữ, người giới tính thứ ba. Không có dưới kẻ tướng chung đó, tướng riêng đó, là không để ý đến những cái tiểu tiết về ngoại hình như là tướng chân mày, tướng con mắt, tướng lỗ mũi, tướng cái miệng, tướng gương mặt, tướng thân thể, là tướng đi, là tướng tóc, rồi giọng nói, rồi cái cách ứng xử giao tế. Những cái gì mà tiếp xúc qua rồi đó chúng ta quên đi, thì lúc đó mình không có để lại trong đầu của mình. Đầu tiên đó mình là tư tưởng đến, rồi tư tưởng đến, rồi tự động đó chúng ta tìm kiếm đó, cái cơ hội để gặp gỡ để chia sẻ để thiết lập tình cảm. Từ đó nó dẫn đến là ngoại tình chai, rồi nếu không dừng được đó, thì nó trở thành là ngoại tình mặn. Cho nên nó là phải vượt qua được cái yếu kém này. Còn nói với cái ngành đông y đó, mà tôi có cơ hội học được từ năm 84 đến 86 với tư cách là một người chăm cứu và học về cái ngành là y học cổ truyền này đó, thì nó có một cái mẹ vật mà người tại gia cần biết và cần làm để đừng có bị lạm dụng vào cái đời sống tình dục. Mặc dù đó là nhu cầu không thể thiếu đối với người tại gia, thì cái bài toán đó, về cái số lần trải nghiệm nó đó, nó được mặc định như thế này, là lấy cái số tuổi của mình đó, con số đầu nhân với cái con số thứ hai, thì chúng ta có được cái kết quả của số tuần và số lần trải nghiệm đó. Ví dụ như ai đó là từ là thứ tuổi 21 cho đến cái tuổi 29 thì chúng ta sẽ làm cái công thức tính như thế này. Ví dụ như là 29 đi, thì 2 nhân 9 là 18. Thì cái con số đầu 1 á nó thuộc về số tuần lễ, tức là 7 ngày. Còn số 8 á ở cái vị trí thứ hai đó, nó là số lần trải nghiệm. Như vậy đó là 2 tuần đó là được 8 lần. Thì được xem đó là vừa phải. Còn cái người ví dụ như là 75 tuổi thì chúng ta lấy 7 nhân 5 là bằng 35. 7 lần 5 35. Thì con số 3 đó là 3 tuần, số 5 là 5 lần. Thì như vậy là 3 tuần lễ chứ được nhiều nhất là 5 lần là đề sống vợ chồng đó. Thì đó là vừa phải. Còn nhiều hơn nữa thì dẫn đến đó là gì? Suy thận, bệnh tật là chết sớm thôi. Và tôi cho rằng đó, cái ngành y học cổ truyền đó rất là hay về vấn đề này. Họ yêu cầu chúng ta dưỡng tinh về vấn đề số lần, họ yêu cầu chúng ta dưỡng khí về vấn đề đói, họ yêu cầu chúng ta dưỡng thần kinh để hạn chế vấn đề đó là xem, thì mình mới có được một cái sức khỏe tốt. Khí nó còn liên hệ đến hơi thở, nhất là thở gọi là khí công và thở thiền định, nó giúp cho mình sống rất là tốt. Còn y học phương Tây đó, người ta không có bận tâm về cái đó, người ta cứ cho là thích thì cứ trải nghiệm thôi, mà nặng về cái đó thì chúng ta đó không có tiến bộ hơn các loài vật. Cho nên đó phải vượt qua. Còn người xuất gia đó là sống độc thân mà không cô đơn, tức là không màng đến nó, vượt qua nó, chuyển qua nó để trở thành các bậc thánh. Người xuất gia thì lúc đầu đó khi còn là tại gia cũng giống như bao nhiêu người tại gia khác thôi, nhưng mà khi thực tập lời Phật dạy thì nỗ lực vượt qua các cái giới hạn yếu kém của bản thân mình. Lúc đầu nó khó, từ từ thành thói quen, từ từ là chúng ta thành công. Thì người tại gia đó muốn giữ được hạnh phúc vợ chồng đó thì phải thấy được việc đó nó có những giới hạn để nỗ lực khắc phục và trải nghiệm vừa phải thôi. Thời gian còn lại đó dành cho những cái hạnh phúc cao quý hơn, bao gồm hạnh phúc văn hóa, hạnh phúc tri thức, hạnh phúc thiền định, hạnh phúc nghe pháp, hạnh phúc làm việc thiện, hạnh phúc phụng sự nhân sinh, để chúng ta không bị vướng kẹt vào cái yếu kém nhất mà tính bản năng này. Tình nó là tình cảm, nó làm cho người ta bị vướng vào cảm xúc, vướng vào thái độ, vướng vào tâm tư, nó cứ lẩn quẩn. Và đó là ba phương diện của tâm mà ai đó sống với nó nhiều đó thì vĩnh viễn là người phàm thôi. Và cái việc đó là trở thành người phàm, người vướng kẹt vào tình cảm, cảm xúc, cảm tính đó, thì luôn luôn bị vướng kẹt, bị tấn công bởi các nỗi khổ và niềm đau. Về cấu trúc sinh học của cơ thể đó, chị em phụ nữ có bán cầu trái về cảm xúc đó, lớn hơn bán cầu phải là lý tính. Cho nên đó, mỗi khi bị vướng kẹt vào cái gì là tình cảm rồi đó là khó tháo mở ra. Do đó, đó về các cá tính đó, thì người chị em phụ nữ đó thì phần lớn là gì? Chi tiết, tiểu tiết, để ý, để tứ, quan sát, so sánh, đối chiếu. Mà nếu thấy sự chưa hợp á thì dễ ganh, dễ hờn, dễ dỗi, dễ phân bì, dễ so đo, dễ ghen. Và khi mà bị những thứ này nó chi phối rồi đó, mà mỗi lần mà nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy đó, thì cái ký ức quá khứ đó nó được dồn nén lại, chốc trần lên, trở thành giống như là đá đuối vậy. Cho nên nỗi đau đó dễ bị cường điệu hóa, dễ bị quan trọng hóa, dễ bị ức chế hóa. Và do đó đó, nỗi khổ niềm đau nó tự động nó được bơm phồng ra, được trương sinh ra to hơn cái bản chất khổ đau trong hiện thực đang có và chi phối con người. Do đó cái việc mà tu thiền tứ niệm xứ đó, Đức Phật rất sâu sắc khi dạy đó, cả nam lẫn nữ đều phải tu chung về việc là làm chủ thân. Thấy thân đó là một tổ hợp tâm vật lý, nó là cái công cụ để phục vụ cho chúng ta thôi. Cho nên nó đừng biến thân này là thượng đế để phục vụ chiều chủ nó về là tình ái và tình dục, về chủ nghĩa thời trang, chủ nghĩa thẩm mỹ, thì dẫn đến cái tự hào tự đắc hay là mặc cảm tự ti. Ngoài ra Đức Phật nhấn mạnh đến ba phương diện nó liên hệ đến cảm xúc và thái độ của tâm, bao gồm là thọ tức là cảm xúc, tâm đó là những cái cặp phạm trù đối lập về tính chất, và pháp đó là những ý niệm được tồn động ở trong tâm là phản ánh của những gì đã quá khứ, là tưởng tượng của những gì chưa diễn ra trong tương lai, là bắt đầu là suy nghĩ lộn xộn ngầu của những cái đang hiện tại một cách sai phương pháp. Như vậy đó, tu tứ niệm xứ trên thực chất đó, là để đạt được cái việc làm chủ thân và làm chủ tâm thôi. Mà tâm gồm có cảm xúc và các cái đối lập cũng như là các ý niệm. Cái đó đó nó được gọi chung đó, là thái độ cảm xúc, hình tự tâm lý. Mà trường phái Yogacarya của Phật giáo Đại thừa đó gọi chung đó là tâm sở. Đây là cái từ dịch của chữ Hán Việt đó. Chứ còn từ hiện đại đó, đó là thái độ tâm lý, hay là thái độ cảm xúc, hay là tình tự tâm lý. Mà dịch là tâm sở đó, thì lấy cái hình ảnh đó là vua có hiện chỗ nào, có mặt chỗ nào đó, thì cái đám tùy tùng bao gồm tướng, quan văn và những người trợ lý là đi theo. Cái hình ảnh đó nó phù hợp với cái thời kỳ quân chủ phong kiến thôi. Ở thời hiện đại này nó không có thế. Cho nên đó, chúng ta nên xem Cetacika đó, đó là thái độ tâm lý. Mà thái độ tâm lý đó nó là thuộc về những cái tình tự của cảm xúc đó. Cho nên ai vướng kẹt nặng về tình, bao gồm tình yêu, tình cảm, dây dưa, nặng nề, là không dứt bỏ được, là không quên được, không kết thúc được đó, thì khó mà có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên người nam á, tu hiện tại lạc trú nó dễ hơn người nữ, vì người nam nó khôn quen về tình cảm. Cái mặt trái của khôn quen về tình cảm là gì? Thờ ơ, đôi lúc rất là nhẫn tâm. Nhưng mà ngược lại, khi mà tu tập á, tu đúng á, thì họ sẽ trở thành đó là người dễ dàng bỏ qua chuyện đã qua, dễ dàng không dướng kẹt chuyện chưa tế, dễ dàng là chính niềm tình thích chuyện hiện tại hơn là chị em phụ nữ. Chính vì thế là chị em phụ nữ phải tu là nhiều hơn về phương diện cảm xúc này thì mới vượt qua được cái mức độ tình mà vốn đó, nó bị ảnh hưởng và tác động bởi cái cấu trúc sinh học của cơ thể. Tưởng đó, thì nó có hai phạm vi. Tích cực đó, là phát minh sáng kiến sáng tạo, như đã nói ở cái đầu lớn trong điều thứ nhất. Còn tưởng tiêu cực á, thì nghĩ đến cái chuyện suy luận sai, tác ý sai, nhận thức sai, tầm nhìn sai, tư duy sai, liệt chung vào những cái nhóm tà kiến, bao gồm thường kiến, đoạn kiến, bao gồm á, những cái nhận thức sai về nhân quả, sai về quy luật của vũ trụ, sai về quy luật của cuộc sống, sai về quy luật á, của kinh tế, và nhiều quy luật khác chi phối cuộc sống này. Mà tệ hại nhất á, của tưởng sai đó, đó là quan tưởng, một chứng bệnh tâm thần. Khi nào rảnh á, các thầy các sư cô hãy vào những nhà thương điên và những cái trung tâm tâm thần đó, ngồi khoảng chừng nửa tiếng mình quan sát thôi, chúng ta sẽ thấy cái hành xử, lời nói và việc làm của những người bất hạnh này đó không giống ai. Có người đó thì chạy một mình đó, ta giống như đang rượt đuổi một cái gì đó, mà cho thực tế thì chẳng có con nào trước mặt á. Nhưng mà khi hỏi làm việc gì đó thì người đó có thể trả lời rất là hồn nhiên: mấy con chuột này nó quậy phá quá, tôi phải đuổi nó ra khỏi nhà, nó chui vô cái hũ gạo. Nhưng mà trên thực tế thì chẳng có hũ gạo gì, chẳng có cái nhà nào đang là ở bệnh viện, đang ở trung tâm tâm thần. Nhưng mà trong lòng của họ thấy là họ đang sống trong một căn nhà có nhiều con chuột đang phá phách. Đó là chạm mạch về thần kinh thị giác. Rồi có một số người nói một mình thôi, nói nhảm, họ độc thoại, là họ vừa là đạo diễn, họ là người viết kịch bản, họ là người gọi là diễn viên chính, rồi họ đóng vai luôn phản biện. Rồi thậm chí có những người phức tạp hơn nữa, họ đóng vai luôn người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, tức là 5-6 người đang thảo luận một vấn đề gì đó nó sôi nổi dữ lắm, và họ là trung tâm của vũ trụ. Mà trên thực tế đó họ đang nói một mình, chứ không có người nào á. Có lần tôi vào trung tâm bệnh viện tâm thần ở Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có khoảng 500 người, thì có một cô gái khoảng chừng 40 tuổi, giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp. Nó nói với đoàn của chúng tôi là: ông thầy chùa ơi, nhớ giới thiệu ở làng xóm em đó, có nhiều cô gái đẹp lắm, chân dài lắm, giới thiệu cho Mỹ, Mỹ nó sang trọng lắm, ga lăng lắm, biết lo cho phụ nữ lắm, chứ đừng có giới thiệu cho đàn ông Việt Nam nhau. Em là biết hai thứ tiếng nè, bắt đầu có ấy chỗ ra tiếng Anh, tiếng Pháp, nói đúng nhân phạm, nói đúng ngữ điệu đàng hoàng, rồi sau đó khóc ròng rã. Thì chúng ta có thể suy luận rằng là cô này đó bị điên vì tình, tức là bị một chàng thanh niên Việt Nam nào đó là quật tình, bởi những cái lời hứa là lầu đài tình ái, xe hơi, nhà cao, cửa rộng, rốt cuộc là không có gì hết. Và thậm chí làm cho cô này đó là chìm ở trong nỗi khổ niềm đau, bế tắc đến độ đó trở thành là một người điên. Cho nên đó, chúng ta thấy đó là những người đó mà bị tưởng sai đó mà không dừng lại thì dễ bị rơi vào cái quan tưởng đó. Còn người tu học á thì tưởng đó nó là cái phần tri thức. Nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà triết gia, nhà tôn giáo, nhà khoa học, nhà xã hội, nhà đạo đức. Bất cứ là lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần phải có những cái tư duy sáng tạo, tưởng tượng, có phương pháp bằng đó là quy nạp, tổng hợp, loại suy. Gọi chung là tư duy phản biện. Là nếu như mình có được tránh chi kiến, tức là tầm nhìn chân chính, chánh tư duy là tư duy tích cực, chân chính. Là dư lý tác ý, tức là dùng ý như thật, và có được trí tuệ đó, thì lúc đó đó tất cả những gì mà chúng ta tưởng đó luôn luôn là phụng sự nhân sinh, lệ lạc cho mình đó. Còn trí tuệ như là chúng ta đã biết rồi, trí tuệ do học trọng hiểu điều chân lý và quy luật cuộc sống, trí tuệ do nghe chân lý Phật mà nghiền ngẫm chân lý Phật, trí tuệ do thực tập thiền định đạo đức và ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Thì có trí tuệ đó, chúng ta có được chiếc chìa khóa của thành công trong lập nghiệp, trong là sự nghiệp đời, trong sự nghiệp đạo, trong mọi lĩnh vực phụng sự nhân sinh. Thế nên chúng ta cần phải nói không với việc là quá đặt nặng, quá dướng kẹp vào tình và tưởng, sẽ là tình đó, và dục, mà hãy phát triển tưởng cao quý và trí tuệ là vượt qua nỗi khổ về niềm đau. Nếu chúng ta thấy việc làm này là xứng đáng để chúng ta trở thành những người cao quý, hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Điều ba, để không vướng kẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ, hãy tiêu thụ các loại thức ăn thích hợp trong bốn nhóm được Phật dạy như sau: đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Thì kinh điển Bali và kinh điển Đại thừa đó đều đề cập đến bốn loại hình thực phẩm này. Tăng ni ra phần lớn là nằm lòng. Các Phật tử tại gia đó chỉ biết một cái loại thực phẩm duy nhất thôi, đó là thức ăn thức uống, được gọi là Phật thực nói chung. Trên thực tế đó thì mỗi con người đó có đến bốn nhu cầu tiêu thụ thực phẩm khác nhau, và trên thực tế là chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây tiêu thụ các loại thực phẩm này, nhưng mà chúng ta không để ý đến, là không biết đến, không phân loại được thôi. Và vậy đó, theo lời Phật dạy đó thì phải tiêu thụ các loại thực phẩm thích hợp. Thứ nhất, thức ăn vật chất được gọi trong tiếng Bali đó là Kabalinka Ahara. Trung Quốc dịch là đoạn thực, và có khi dịch là đoàn thực. Đoàn là tròn, thực phẩm có hình thù tròn tương đối. Là họ dựa vào cái văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ, đó là ăn bốc. Không riêng người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Miến Điện và nhiều nước châu Phi cũng có thói quen ăn bốc. Hiện nay trên toàn thế giới đấy, còn khoảng 35% các quốc gia trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn còn giữ cái tập tục ăn bốc. Cái tập tục này rất khoa học, bởi vì đó khi các ngón tay tiếp xúc với lưỡi sẽ tạo ra cái phản ứng dịch vị, và đây là cái tố chất giúp cho việc tiêu hóa thực phẩm rất tốt. Nhưng mà để cho ăn uống có vệ sinh đó thì phải rửa tay thật sạch trước khi ăn. Cho nên là người Ấn Độ người ta nấu thực phẩm á, cái gì cũng nghiền nát ra hết, người ta không ăn rau giống như người Việt Nam mình, người ta không ăn canh như người Việt Nam mình, người ta trộn chung thực phẩm được nấu ngừ, cho nên là lấy tay họ trộn sau vò lại thành những cái viên và để vô trong miệng ăn. Mà nhất là người Nam á, rau quay nó rậm rạp đó, giống là tiên ông đậu cốt dầu mới có hai mấy tuổi thôi, nhưng mà người quan sát chúng ta không thấy là dính một sợi râu nào á. Anh tài tình như thế. Và thầy Đức Phật thỉnh thoảng có một số thầy tỳ khưu á biểu diễn đó, mà vò thực phẩm xong rồi thảy lên như này thả ông ra. Cho nên Đức Phật có 100 pháp chúng học đó mà, dành cho tu sĩ á, cấm là không được á, là vò thực phẩm thảy lên là lấy miệng là hứng lấy đó để biểu diễn, vì như thế là mất oai nghi cái phẩm hạnh của người tu. Thì do vì từ cái hình ảnh đó mà gọi đó là đoạn thực, tức là thực phẩm có hình tròn. Là người Trung Quốc là dịch là đoạn thực. Đoạn là chia ra là từng phần một, tức là khi họ ăn á, họ tách ra một từng phần rồi đó là mới bóc lên mà bỏ vô ăn. Thì cái chữ đoạn thực nó không chuẩn so với cái ngữ nghĩa tiếng Bali và Sanskrit từ Đức Phật dạy ở trong Lục Tạng. Nhưng mà nó đã trở thành là thói quen dịch thực của người Trung Quốc rồi, cho nên nó có dịch giả dùng là đoạn thực, có người dịch là đoạn thực. Đoạn là từng phần. Thì tu sĩ Đức Phật dạy có bốn nhu yếu, đó là thực phẩm vừa phải, một ngày ăn một cử. Ngày nay thì một ngày ăn được ba cử, nhưng mà một cử đó nó bằng 60% của người tại gia ăn thôi. Người nào ăn ít đó, thì sống thọ và ít bệnh. Ai muốn tiểu đường sớm, béo phì sớm, tim mạch thì dẫn đến nhiều về chứng bệnh liên hệ những thứ này, thì hãy ăn một cách maximum. Chúng ta thấy là những cái con gia súc á, được kích thích thực phẩm gia súc nhiều chừng nào thì tăng trưởng nhanh và tuổi thọ nó là giảm đi. Còn người ở tù thì thường sống thọ hơn những người bên ngoài, trung bình đó là 5 năm đến 10 năm. Các đảng viên cộng sản mà lãnh đạo cao đó bị ở tù á, 5 năm 10 năm á, thường sống thọ đến 85 đến 95 tuổi là chuyện thường thôi. Nelson Mandela hoặc là đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu tổng bí thư Đỗ Mười, những người đang đối diện cái tuổi 100 hoặc là đã qua đời hoặc là vẫn đang còn sống khỏe, thì chúng ta thấy là đều có cái quá trình là bị ở tù, sống rất là thọ do vì ăn rất ít. Thực phẩm là có chọn lọc, ăn ít, có kiến thức về thực dưỡng để không ăn những thứ nó dư thừa, và bắt chước ăn theo năng lượng calorie của người Nhật Bản thì rất tốt cho sức khỏe. Nhu yếu thứ hai đó là thuốc thang, tức là uống thuốc, nhất là những thuốc thực dưỡng để bổ túc vào những thiếu mà chúng ta thiếu do mình ăn chay. Nhưng không làm dụng thuốc, không lệ thuộc vào thuốc. Rồi sàn tòa để bao gồm chỗ ngủ, chỗ ngồi đơn giản, không có giường cao, niệm ấm, mền sang trọng, để chúng ta sống một đời sống giản đơn. Và y phục á, thì là ba y thôi, màu, ngoại sắc, để không phải là xe xua chân diện. Vì cái này nó là một cái hỗ trợ để thu hút giới tính nam và nữ. Cho mình ăn mặc bình dân thì nó làm cho chúng ta ít bị người khác quan tâm. Và người tại gia đó thì cũng nên tập một phần nào đó về việc tiết chế bốn nhu yếu để chúng ta không xa xí ở trong chủ nghĩa thời trang, chủ nghĩa ngoại hình, chủ nghĩa nước hoa, vân vân, để tiết kiệm tiền bạc cho các hoạt động thiện và Phật sự. Và những thứ này nó tạo ra cái phước quả đi theo chúng ta trên từng cây số ở những kiếp về sau. Vì lúc đó là não mình nó chưa tiếp thu, não nó đang trở về một trạng thái là phọt hết, trống rỗng, ý thức là nó chưa có là tiếp xúc với mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung, cho nên chúng ta mới mở tâm đón nhận những cái thông tin dễ dàng. Thức ăn tư tưởng trong tiếng Pali gọi là Manosang Chetanahara. Mano nó thuộc về ý, Chetana nó thuộc về tác ý, những cái tác ý, những ý tưởng, những cái suy tư, những cái tư tưởng, những hình dung ở trong đầu của chúng ta dưới hình thức á, ở hiện tại hay quá khứ hay tương lai đều gọi chung là tư niệm thật hay là ý niệm thật. Và những người nào phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều đó thì phải đầu tư loại thực phẩm tinh thần này thật là nhiều. Các sách học làm người, các sách thánh hiền, các sách Phật là cao nhất trong các loại sách đó, cần phải được trở thành thực phẩm để chúng ta là tiêu thụ mỗi ngày. Cho nên tôi thường khuyến khích các Phật tử đó là mỗi ngày dành thời gian ít nhất một giờ đồng hồ đọc những bài kinh mới. Đừng giới hạn vào những bài kinh pháp môn, vì mình đọc qua năm suốt tháng đó, chưa đọc là mình nghĩ rằng mình đã hiểu, đã biết rồi, cho nên mình không có suy nghĩ để phát minh sáng kiến ra những cái nội dung ở trong đó. Và đọc thuộc lào đó, chúng ta sẽ đọc giống như một cái máy, ít nghĩ tới cái tư tưởng của nó lắm. Do đó phải đọc những bài kinh mới. Tu sĩ thì có lợi thế về cái này rồi, vì phải học Phật học, phải nghiên cứu kinh Phật, phải đọc rất nhiều sách Phật, so sánh, đối chiếu. Và mỗi lần đọc như thế là chúng ta đang cung cấp cho cái tâm của mình đó những loại thực phẩm tinh thần cao quý. Cho một tư tưởng gia phương Tây đã có phát biểu như thế này nè: nếu bạn cho tôi biết mỗi ngày bạn đọc cái gì, tôi sẽ có thể đánh giá được bạn là loại người nào. Người nào mà chỉ xem là tạp chí tình dục hay là những cái trang web tình dục thì chúng ta biết là gì, người này bị dướng kẹt vào tình dục, tâm thái của họ là ở mức độ thấp nhất. Mà nếu phạm pháp nữa, không chuyển hóa nghiệp nữa, thì đó kiếp sau họ bị rơi rớt, và rất dễ bị rơi rớt xuống cái cảnh giới gọi là đồng mặt lắm. Còn loài thú nào đó mà ít bận tâm đến cái hoạt động tình dục này, rồi bắt chước những cái hoạt động người, như là loài chó, loài khỉ, loài có heo và các loài động vật xiếc, thì kiếp sau dễ tái sinh làm người lắm. Đó là sự chuyển hóa về tâm tưởng mà. Cho nên á, phải đọc những quyển sách hay và ghi chép những câu hay, những mẫu câu hay đọc lại. Nhất là thời nay chúng ta có iPad, thì hãy lưu nó trong iPad, đi đâu cũng mang theo. Tăng ni học mà theo phương pháp đó đó, bất cứ đi chỗ nào, trong vòng 5 phút người ta yêu cầu mình giảng một bài đề tài pháp thoại là có thể giảng liền. Tại vì mình đã có ghi chú sẵn á, có nội dung là giảng được thôi. Và các Phật tử đó muốn làm cho đời sống tinh thần mình phong phú, để xóa mê tín, xóa mù chữ, xóa sợ hãi do thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả, thì càng phải đọc sách thánh hiền, sách Phật nhiều. Đọc với một tâm thế đó là hiểu và ứng dụng, chứ đừng có đọc kinh cầu phúc, đừng đọc kinh theo kiểu là đọc một chữ lại một lại, vô ích. Nó chỉ có giá trị sức khỏe, giá trị sám hối thôi, chứ không có giá trị mở mang trí tuệ được. Loại thức ăn thứ tư là thức ăn nhận thức, thức thực, Vijñānahāra. Tức là mỗi một loại nhận thức nó tạo ra một loại thực phẩm. Từ đó mà Phật giáo có hai cái thành ngữ rất là hay: thiền duyệt thực và pháp hỷ thực. Pháp hỷ là vui với chánh pháp, rộng hơn là chân lý Phật dạy và đạo đức cao quý được Phật chủ trương. Chúng ta trải nghiệm điều đó, nghe Phật pháp, hành Phật pháp, chúng ta trải nghiệm được cái niềm vui sâu lắng nội tại, làm cho con người của mình trở nên là an vui, thoải mái, thảnh thơi, thông dong ở bất cứ một nơi nào theo công thức tùy sở trụ xứ thường an lạc. Chỗ nào bao gồm nghịch cảnh và thuận cảnh, chúng ta cũng trải nghiệm được niềm an vui. Còn người nào đó khi ở riêng một mình mới được an vui, ở chung bị phiền não, đó là tu lệ thuộc vào hoàn cảnh thôi, chứ phải chưa làm chủ được tâm. Thiền duyệt là niềm vui do trải nghiệm thiền định, gồm có 4 cấp. Sơ thiền là từ bỏ cái dướng kẹt tính dục để thay thế nó bằng niềm vui, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, tức là khỏi tập. Cảnh giới thiền thứ hai đó là trải nghiệm định sâu lắng từ nền tảng của thiền chỉ và thiền quán, để chúng ta phát triển được những cái giá trị cao quý. Nó tự động nó tạo ra một cái niềm an vui, tức là nhẹ nhàng thư thái mà mình không có diễn tả nổi. Ai ở trong trạng thái đó thì cảm nhận được. Ở cấp thiền ba đó là ly hỷ diệu lạc, tức là bỏ những cái niềm vui thơ thới của cấp độ thiền 1, thiền 2, thì tự động chúng ta sẽ nâng cao cái trải nghiệm an lạc ở mức độ thứ ba, sâu lắng hơn, vi tế hơn, lâu dài hơn. Và cấp độ thiền 4 đó, xả niệm để đạt được sự thanh tịnh sâu lắng chứ không quá tâm. Và ở trạng thái này đó, nếu duy trì lâu á thì chúng ta đạt được là diệt thọ tưởng định. Thế là một cái trạng thái tạm dừng lắng, là ý niệm hóa, tư niệm hóa, nhận thức hóa, tác ý hóa, và cái cõi tâm á là được thư giãn 100%. Nếu mà mình á là đạt được cái cảnh giới xả niệm thanh tịnh chừng 15 phút thôi thì chúng ta dễ dàng có được phát minh sáng kiến sáng tạo lắm. Cho nên á, dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào thì đừng bao giờ bỏ qua 4 cấp loại thiền mà Đức Phật đã dạy cho tăng đều Phật tử, nhất là xả niệm thanh tịnh. Cấp độ thiền 1 á, người xuất gia dễ làm vì không có gia đình, người tại gia đó rất là bị dướng kẹt, khó làm, khó đạt. Cho nên cấp độ 2, cấp độ 3 người tại gia cũng khó đạt. Nếu đạt được là trong cái ngày thọ giới bát quan trai, tham dự khóa tu là hay làm các Phật sự thôi. Còn khi mà sống này sống vợ chồng á thì thiền 1, thiền 2, thiền 3 người tại gia bị giới hạn. Nhưng mà thiền 4 á thì tại gia và xuất gia đều có thể làm được, xả niệm thanh tịnh. Muốn như thế đó là khu biệt cái việc làm ở nơi nó xuất phát, khu biệt và dừng lại, khóa lại việc làm ở cái thời điểm nó được thực hiện, không mang nó về nhà, không mang nó vào công sở, không dồn nén hai công việc diễn ra cùng một lúc ở trong một cõi tâm, trong một bối cảnh không và thời gian. Đó là hiện tại lạc trú. Thế như vậy đó là thực phẩm nhận thức đó, nó gồm có thiền diệt và pháp hỷ, và nó giúp cho chúng ta gọi là ngộ ra được một cái gì đó mà trước đây là mình bí lù, là không tìm ra được manh mối lối đi hướng giải quyết. Bây giờ mình chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, là tham công án, tham thổi đầu, hay là chiêm nghiệm lời Phật dạy, tự động chúng ta là vỡ ra một vấn đề gì đó. Cũng giống như là Newton vỡ ra được cái lực hút của trái đất qua việc là quan sát cái trái tàu rơi. Do đó đó chúng ta phải nghiền ngẫm liên tục, tâm niệm liên tục dưới hình thức chánh niệm, thì trước sau gì đó những gì mà chúng ta chưa hiểu nó cũng được vỡ lẽ ra hết thôi. Cái đó được gọi là giác ngộ. Về sau này Trung Quốc đề cao cái đốn ngộ, mà theo Đức Phật là vốn không có thật. Đốn ngộ chỉ là một cái lời giải khích lệ tinh thần thôi. Đức Phật nêu ra 8 đặc điểm của biển, mà một trong 8 đặc điểm là gì? Không có độ sâu thình lình. Thì biển nó là lài theo cái đường huyền, còn sông nó là nó sâu thình lình, từ cái bờ ra vài mét thôi, nó còn sâu đến là 5 mét, 6 mét, vài chục mét. Nhưng mà biển nó vi từ thế này, để nó vật đúc kết lại, cũng giống như độ lại của biển. Giác ngộ không có đốn ngộ, không có giác ngộ lập tức, mà phải giác ngộ tiệm tiến thôi. Cái này nó rất là phù hợp với nhân quả. Chúng ta phải chuyển nghiệp phàm bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và di mơ sở bác của chúng. Chứ còn những lời dạy đó, khích lệ tinh thần như là giác ngộ trong vòng 7 ngày hay là 7 năm, khi đó là khích lệ thôi. Cho nên đừng có tạo ra áp lực của việc tu. Hãy tu đúng nhân quả, tu đúng phương pháp, tu trọn vẹn đạo đức, thiền định, trí tuệ, thì tự động đến lúc nào nó giác ngộ là giác ngộ. Giống như hiện tượng chín cây ở trên cành, nó khác với là chín cây bằng hóa chất hay chín cây ép vú đá. Nó khác hoàn toàn về giá trị, sức khỏe và cái độ ngon. Như vậy tiêu thụ những thực phẩm thích hợp đó, được hiểu là gì? Tiết chế trong ăn uống đối với thực phẩm vật chất, duy trì cái thực phẩm tiếp xúc ở mức độ vừa phải để dành thời gian cho những điều cao quý, lợi ích mình và lợi ích người. Đối với thức ăn tư tưởng á, chúng ta đừng bao giờ vô tình bỏ đói tâm mình. Sách Thập Lòng Người, sách tư tưởng hiện nay ở Việt Nam không thua bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Chúng ta có vài chục vạn các loại sách tư tưởng đó bằng tiếng Việt. Trong số đó đó, nó đã được là công nghệ hóa dưới dạng sách nói và e-book qua cái hoạt dụng của Google Book. Chỉ cần lên mạng search thôi, chúng ta thấy có là vài trăm ngàn các quyển sách phổ biến miễn phí trên mạng đã được là Google đưa vào cái thư viện của Google, hoàn toàn miễn phí. Còn từ điển Lạc Việt á, thì đang làm cái dự án là đưa vào sách nói những cái tác phẩm là có tác quyền. Dĩ nhiên là mình nghe, mình đọc á thì mình phải trả tiền, nhưng mà nó rất là tiện ích để chúng ta sử dụng những cái tiện ích trong lúc mà đi máy bay, đi xe lửa, đi xe hơi, hay là ngồi một chỗ nào đó mà chúng ta không tiện mang một lúc là vài cục quyển sách đi theo. Còn thức ăn dạng thức là phải phát triển thiền duyệt thực và pháp hỷ thực để ngộ ra những cái chân lý cao siêu ở trong đời. Nếu thấy điều đó là làm được á, thì tất cả hãy dâng cao trầm pháo tài để cam kết. Điều thứ tư cũng là điều cuối cùng, để có được sức khỏe và sống thọ, làm lớp cho đời đó, hãy tập thói quen vận động toàn thân, phạn thực kinh hành, lại Phật sám hối và hít thở bốn thì. Vận động toàn thân đó, nó là cái nhu cầu của cơ thể, vì cái cấu trúc sinh học của con người là cái cấu trúc đứng. Đứng thì nó đòi hỏi đến cái sự đi, và hai tay đó nó không chạm đất để nó tạo ra các cái hoạt dụng và tính năng. Loài động vật đó được các tổ sư dịch thuật kinh điển ở Trung Quốc dịch là loài bàn sinh, mặc dù nó không chuẩn đối với tất cả các loài động vật, nhất là loài bò sát, nhưng mà nó phản ánh về cái cấp độ phát triển tri thức về xã hội lệ thuộc vào cái cấu trúc cơ thể của từng chủng loại. Bàn là ngang, sinh là chủng loại sinh ngang, hay là chủng loại sinh mà khi được sinh ra đó, cái cấu trúc đó, xương sườn nó nằm ngang như thế này. Chúng ta thấy là tất cả các loài cá là có cấu trúc là nằm ngang, chứ nó không có nằm đứng thế này. lâu lâu nó ngóc lên trên mặt nước, ngóp lấy không khí, rồi con phải chùa xuống là bơi ngang thôi. Loài chim cũng là loài có cấu trúc ngang, bay cỡ nào đi nữa, liễn cỡ nào đi nữa cũng là cấu trúc ngang. Loài có cánh ở dưới mặt đất như là loài gà, loài vịt, loài ngỗng thì cũng là có cấu trúc ngang. Các loài bốn chân bao gồm gia súc ở trong nhà và thú dữ ở trong rừng cũng là có cấu trúc xương sườn ngang. Tất cả các loài bò sát cũng đều là cấu trúc ngang. Như có loài khỉ vượn là cái cấu trúc được 70% giống với con người, cho nên chúng ta thấy là loài khỉ nó thông minh hơn các loài động vật khác. Thì trong các loài cấu trúc ngang thì chỉ có loài cá heo ngoại lệ thôi, chỉ số IQ của nó gấp 2 cho đến gấp 3 lần so với con người bình thường. Nhưng vì nó không có hai tay, hai chân, không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, nhân phẩm hoàn chỉnh, cho nên nó không phát huy được, không chinh phục được thế giới như là con người thôi. Do đó đó, cấu trúc cơ thể của con người là cấu trúc đi. Mà đi đó là tượng trưng cho sự vận động. Cho nên là muốn giữ sức khỏe đó, phù hợp với cấu trúc sinh học đó, thì con người phải vận động toàn thân, bao gồm là chạy bộ, bơi lội, võ thuật, thể thao, khí công, yoga và thiền là Phật giáo. Và đều tạo ra được sự vận động toàn thân. Do đó khi học á, tuyệt đối là không nằm, vì nằm thì dẫn đến buồn ngủ. Cầm sách mà nằm như thế này đồng thời gian đó là thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa xương sống vai, thoái hóa tay chân bị tê tay, bị nhức tay về sau này. Tuyệt đối nói không với nằm đọc sách, và cũng nói không với nằm ngửa, xin lỗi, nằm sấp để chống hai tay mà đọc sách. Cái mức độ mà thoái hóa xương á của nằm sấp á trong lúc đọc sách còn tệ hơn nằm ngửa nữa. Do đó chúng ta học và đọc sách là phải ngồi. Phản thực kinh hành đó là lời dạy ở trong kinh A Di Đà, có nghĩa đen là sau khi ăn cơm đi kinh hành. Kinh hành đó là đi theo một cái đường vòng chiều kia đồng hồ, hoặc là đi thẳng cũng được, trong một cái phạm vi không gian cho phép. Thì trung bình á, sau khi ăn cơm chúng ta đi khoảng 15 cho đến 30 phút là quá tốt, tốt cho sức khỏe dữ lắm. Tôi may mắn ở ba ký túc xá trong suốt 7 năm rưỡi đi du học tại Ấn Độ. Và ký túc xá của Ấn Độ nó thiết kế đó gần cái trường học. Cho nên á là sau khi ăn cơm xong là tôi thường á đi dạo một vòng từ ký túc xá qua đến trường là còn về. Thì nói chung mình là 30 phút. Một ngày này đi 3 lần như thế thì sức khỏe nó rất là dẻo dai. Ở tại nội viện của chúng ta đó thì các thầy các sư cô được cái thuận lợi đó. Trước mắt là chúng ta được trong cái phạm vi 5 mẫu 8. Trong giai đoạn 2 đó thì nhà trường phát triển thêm đó là 18 mẫu còn lại. Thì chúng ta có một cái không gian rất rộng để mà đi thiền hành. Đi thiền hành là không cần phải niệm Phật, chỉ cần đi trong chánh niệm thôi, đi vừa phải, thư thái, thoải mái. Ngoài ra thì các thầy các sư cô đó còn có những cái trò chơi thể thao thích hợp, nó nhẹ và phù hợp với quan nghi tế hạnh của người xuất gia. Thì đó là cái cách để chúng ta vận động toàn thân. Còn ai thích những cái phương pháp mà nhẹ nhàng thư thái đó thì vận động toàn thân đó là tập yoga, tập khí công và tập thái cực quyền. Thì những động tác nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cái tác dụng của nó đó về vấn đề thần kinh và tác động toàn thân nó tốt hơn, nó ít bị rủi ro so với những cái loại thể thao mà dùng đến cái sức lực, mà nó phù hợp với cái quay nghi. Cho nên nó là phải tập thói quen sau khi ăn cơm phải nói không phải ngủ liền, nói không phải ngồi liền, phải đi bắt bộ. Vậy đi thiền hành là không cần á là phải niệm Phật, giữ chánh niệm là tốt rồi. Thì tại học viện đó là các thầy các sư cô rất tinh tấn, một ngày đi thiền hành như vậy á là 5 lần 2 chiều, 3 thời ăn cơm sáng, trưa và chiều, từ Tăng Xá Ni Xá đi qua nhà ăn quay trở về, rồi hai thời tụng kinh bắt buộc bữa khuya và bữa tối. Như vậy đó, một ngày đó chúng ta đã có 5 lần đi thiền hành, và mỗi lần như vậy là trung bình là 7 phút bạn đi, 7 phút bạn về. Cho nên đó là đảm bảo ở trong nội viện đó, sức khỏe của các thầy các sư cô sẽ tốt hơn là ở chùa của mình, vì mình không có được cái không gian và điều kiện đó. Lại Phật sám hối là một thói quen tích cực, nó không chỉ là một cái tập tục ở trong Tịnh Độ Tông mà nó được áp dụng ở trong nhiều trường phái Phật giáo. Thì trong các hòa thượng tại Việt Nam thời cận đại đó, ngài trưởng lão hòa thượng Thích Trí Thủ, nguyên là chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có một cái văn hóa tu tập á, là bữa khuya cùng lại với đại chúng ở trên chánh điện của chùa Già Lam, hồng danh 89 lại. Nhờ đó mà hòa thượng sống rất là khỏe và thọ, và tăng chúng đó, ở chùa đó cũng tập theo cái thói quen này. Thì tại các chùa đại thừa ở Việt Nam đó và ba tháng an cư thì tăng cường thêm hai cái thời sám hối, lại hồng danh 89 lại. Có chỗ thì dạy Tam Thiên Phật, có chỗ thì dạy Ngũ Bách Danh, có chỗ thì dạy Vạn Phật. Thì thời gian trung bình cho 100 lại đó là khoảng 35 phút. Đối với người già đó chỉ cần lại 49 lại hoặc là 50 lại là vừa đó. Nó chỉ tốn có 18 phút thôi. Tập thói quen này đó, thường xuyên mỗi ngày, chúng ta không cần đi tập thể dục vận động toàn thân gì hết á. Vừa có phước tôn kính Phật, vừa có cơ hội học hỏi các đức tính cao quý của Đức Phật, vừa có được cái tỉnh tại tâm, vừa sám hối được nghiệp chướng, vừa có giá trị sức khỏe. Nhất là chúng ta đó lại khí công, tức là bấu 10 đầu ngón chân, nhón hai cái gót chân lên, chắp tay ở ngực, đưa tay lên trán, hít thở vào thật là sâu, nhíu hồ môn lại, rồi từ từ đưa thân thể xuống, hai chân tiếp với mặt đất, hai ta tiếp với mặt đất, thở ra một thở nhẹ nhàng, rồi mở hồ môn ra. Sau đó động tác này chúng ta lặp lại thì chúng ta làm vận động toàn thân, tác động đến thần kinh ngoại biên, thần kinh cơ bắp, và nó rất là tốt, tránh được những chứng là tê bại liệt sụi về sau này. Và nếu như phối hợp với cái lại đó, chúng ta phát thủ theo công thức dịch căn kinh của Thiếu Lâm Tự Trung Quốc, mỗi ngày trung bình đó là 500 là cái động tác, thì chúng ta có được một sức khỏe làm nói không với việc đi bệnh viện và nói không với việc tốn tiền cho các bác sĩ. Tập thành một thói quen rất là tốt. Chị em phụ nữ mà lại Phật thường xuyên đó thì không cần đến những cái trung tâm thể dục thẩm mỹ. Đàn ông lại Phật thường xuyên thì không phải đến trung tâm thể dục dụng cụ, đảm bảo là giữ được sức khỏe của mình lòng. Hít thở bốn thì đó là thuật ngữ mà bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã tập luyện và thành công cho bản thân mình. Vì ông là bị giải phẫu đi một cái phổi, chỉ còn một cái phổi thôi, và lúc đó người ta dự đoán rằng đó ông chết đó là dưới 30 tuổi. Và là một nhà bác sĩ nổi tiếng, ông ấy không chấp nhận số phận đã an bài, nỗ lực tìm kiếm minh triết của Phật giáo. Và rất may vì là một Phật tử, cho nên ông đã hiểu được đạo Phật và phát triển cái phương pháp thiền hít thở của Phật giáo về chánh niệm tỉnh thức đó, trở thành là phương pháp thở bốn thầy. Và phương pháp này đó đang được áp dụng tại các trung tâm y học dân tộc cổ truyền, tại các tuệ tĩnh đường và nhiều nơi, là thực tập thiết công hay là thực tập vô ngã. Thở bốn thầy đó được hiểu như sau: thì một, hít một hơi chánh niệm thật là dài, vừa với sức chịu đựng của mình, không gắng sức, không đè nén, trung bình là 5 đến 8 giây tùy theo người, giữ lại trung bình 3 giây ở trong vùng nang điền, để cho luồng thanh khí đó nó được vận hành trong toàn cơ thể. Và lúc đó thở ra một cái hơi thật là dài là thì thứ ba, tống hết tất cả các trược khí ra bên ngoài, liên tưởng nỗi khổ niềm đau chướng duyên thử thách đó, cũng được đó, chúng ta vượt qua nhẹ nhàng. Giữ trạng thái không thở đó 3 giây, đó là thì thứ tư, và hít vào là một hơi thật là sâu, bắt đầu là cái chu trình thì 1 hít vào, thì 2 giữ khí đan điền, thì 3 thở ra, thì 4 là nín thở. Thì cái chu kỳ 4 thì thở đó đó, nó vừa đó là tạo ra cái quá trình trao đổi rất rất tích cực trong cơ thể, làm tươi dưỡng máu, làm kích thích neuron thần kinh, làm ổn định nhịp tim, và góp phần là hạ huyết áp, và giúp cho chúng ta đó có một tinh thần rất là sảng khoái thoải mái. Cho nên ai mà đang giận, đang buồn, đang tức thì nhớ là đừng phản ứng bằng lời nói hay việc làm, vì dễ dàng sai lầm, phạm luật pháp, thậm chí có thể giết người. Hãy hít thở 4 thì, rồi bắt đầu mình đi bộ theo thiền hành, nhìn cái hiện tượng gió thoảng tạo ra sự mây bay, để chúng ta mới buông bỏ là vượt qua cái cảm xúc của bản thân mình. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành là cái người không chỉ là làm chủ được cái hơi thở ra vào vốn cấu thành bản chất của sự sống, còn làm chủ được thái độ và cảm xúc của mình một cách rất là tích cực. Và nhờ thở 4 thì này, bác sĩ Võ Văn Hưởng đã kéo dài tuổi thọ của ông thêm hơn 40 năm. Và cái tấm gương này đó, ông đã viết thành sách, được giảng dạy, được truyền tụng tại các trường đại học y dược trên toàn quốc. Mặc dầu ông không nói ông là một Phật tử, và phương pháp đó đó là tiếp nhận từ thiền Phật giáo, nhưng mà cái tư tưởng Phật giáo đã được đưa vào các trường đại học y khoa, mà các bác sĩ, dược sĩ, y tá hay là y sĩ hoặc là đông y, lương y làm cái nghề phục vụ sức khỏe cho con người đó cần phải nắm được cái phương pháp thở 4 thì hay là thiền định Phật giáo chánh niệm. Và nói chung là 4 phương pháp là vận động toàn thân, phản thực kinh hành, rồi lại Phật sám hối, thì chắc chắn rằng đó là tăng trưởng được sức khỏe và giúp cho các bệnh nhân của mình không lệ thuộc vào mình. Bác sĩ nào có y đức lớn thì đừng giấu nghề về những phương pháp tập luyện, đừng giấu nghề cái toa thuốc. Là nhiều bác sĩ mà muốn bệnh nhân lệ thuộc vào mình cho một cái toa thuốc mà không có để toa, tức là mình á là làm thuốc sẵn, thậm chí là bỏ luôn cái bọc luôn, tháo ra để không ai biết đó là cái viên thuốc gì, bỏ trong bọc ni lông, gói trong giấy thôi. Đó là những bác sĩ cực kỳ ích kỷ và vi phạm luật pháp về cái ngành y. Thì những cái đó nó dẫn đến rủi ro. Thường những loại thuốc đó là thuốc rẻ tiền nhưng mà bán với một cái giá mắc tiền, cho nên nó nhiều bác sĩ phải làm như thế. Trên thực tế đó thì cái phương pháp giữ sức khỏe vượt qua bệnh tật đó nó không khó như chúng ta đang nghĩ đâu. Vậy đó cần phải có cái hạnh mồi đèn về tri thức để giúp cho bệnh nhân đó sau khi điều trị ở mình phải đồng thời phải tập luyện để cho sức khỏe nó trở nên thật sự là dẻo dai và bền vững. Kính thưa quý đại đức tăng ni và các Phật tử đồng tu, 4 điều trong nội dung chỉ có 4 điều thôi đó, thì bỏ một câu tư tưởng nó gồm có 4 nội dung. Đó là những dữ liệu được đúc kết từ kinh điển Phật dạy mà phần lớn chúng ta đã biết, đôi khi chúng ta không để ý đến thôi. Thì ôm lại ngày hôm nay đó để cùng nhắc nhở nhau và cùng làm thôi. Cho nên nếu tất cả chúng ta thấy rằng là nó nằm trong cái tầm kiểm soát và thực tập được của mình đó, thì hãy dâng cao trọng phong tay để tán dương bản thân mình. Bây giờ thì chúng ta nghỉ giải lao 10 phút để vệ sinh là cá nhân. Hiện tại đó là 9 giờ kém 5. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, 9 giờ 10 đó, chúng ta sẽ bắt đầu vào thời kinh dược sư, bản dịch của Hòa Thượng Viện Trưởng. Sau khi tụng thời kinh xong đó, thì chư Tăng, chư Ni nghỉ giải lao cho đến 10 giờ rưỡi đó, thì sắp hàng chánh niệm để qua dùng cơm và tham dự cái buổi cúng dường trai tăng. Thì trong lúc đó đó thì các quý Phật tử có thể ngồi tĩnh tọa để niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta không cần hồi hướng vì cái thời tu chúng ta nó kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi, cho nên thôi mình cứ mặc nhiên đứng dậy để nghỉ giải lao thôi. Thì chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm người khó được, Phật pháp khó nghe, gặp minh sư này càng khó hơn. Hôm nay chúng con được sự hướng dẫn của Thượng Tọa Phó Viện Trưởng là bậc minh sư chỉ dạy chúng con về Phật pháp cũng như thế học. Qua hơn một giờ đồng hồ, Thượng Tọa dạy chúng con biết rành về những pháp nào cần học và những pháp nào không nên biết tới. Giờ này thời khóa đã kết thúc, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa cùng đại chúng hoan hỷ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cung thỉnh Thượng Tọa cho dùng nước giải lao. Đại chúng chúng ta nghỉ giải lao.
Chỉ dạy của Thượng Tọa Trưởng Ban Quản Viện. Sau thời thuyết pháp thì chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, đúng 9 giờ 10 phút. Cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, chúng ta vân tập trở về chánh điện để chúng ta hành trì thời khóa trì tụng kinh dược sư sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.